kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 7 tháng 10, năm 2007. Hôm nay là sau khi nghỉ 3 tuần, tới cái tuần thứ tư trong tháng dương lịch, và cũng như hôm trước tôi đã nói, nếu mình tính theo tháng âm lịch đó, thì một tháng mình nộp vào cái tuần cuối tháng, cái ngày chủ nhật của tuần cuối tháng, thì hôm nay là đúng như cái sự quy định. Các Phật tử cũng nhớ rõ ngày và câu hỏi về đông đảo, để chúng ta tiếp tục nghiên cứu học tập kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 285. Thì trước khi học bài mới, tôi xin thông báo với đại chúng một vài ý. Một là lần học sau của tháng tới, nhằm ngày 25 tháng 9 âm lịch, nhằm ngày 4 tháng 11 2007. Mùng 4 tháng 11 năm 2007 dương lịch, nhằm ngày 25 tháng 9 âm lịch. Chúng ta vẫn sinh hoạt giống như lần cuối tháng này, và nói rõ hơn bằng cách khác là chúng ta cứ sinh hoạt học tập một lần là nghỉ 3 cái chủ nhật, là tới cái chủ nhật thứ tư là chúng ta trở lại đây, là nó đúng với cái lời giao kết như tôi vừa nói. Tức là mình học một lần trong ngày chủ nhật này, nghỉ 3 cái chủ nhật, cái chủ nhật thứ tư tới nữa. Người Phật tử để ý vậy cho dễ hiểu. Cái ý thứ hai là hôm nay các vị biết đó, hôm nay nhân dân trên thế giới mà nó phát xuất từ cái gốc bạo lực từ Philippines đi qua tới Việt Nam, hai của cái trận bão liên tiếp đó, làm cho đồng bào ta ở miền Thanh Nghệ tỉnh Bình Trị là bị tai nạn, có người thì mất nhà, có người thì có gia đình thì có mất chết người nữa. Cho nên hôm nay là chúng ta cơ hội về đây mà, thì tôi có đề xuất ra cũng giống như xưa kia mình làm ở Vĩnh Yên đó, thì của ít lòng nhiều theo cái tâm từ thiện của mình đó, thì các Phật tử có thể là người ít gom lại, góp gió nó thành bão để ủng hộ đồng bào thiên tai lũ lụt miền Trung. Rồi gần đây lại có cái tai nạn mà sập cầu Cần Thơ, thì tôi cũng có cho một số Phật tử người ta hay biết, thì cũng có những phần người ta đóng góp để đi và giúp cái việc đó. Thế thì hôm nay tôi cũng xin thông báo như thế. Tôi vẫn biết rằng là các Phật tử đã làm cái công việc đó tại nhà mình rồi, tại phường, xã, chỗ nhà mình rồi. Nhưng mà đây là cái lớp học của mình đó, thì thể hiện được cái tình thương. Nếu mình có đem tiền thì mỗi người là góp phần của mình cho nhỏ, nhiều cái giọt nước nó thành ra cái ly nước, thì nhiều cái ly nước nó thành cái hồ nước để chia sẻ cái sự đau khổ mất mát của đồng bào Phật tử chúng ta. Trong đó không có, dù là Phật tử hay không Phật tử, đều là nhiều điều của lấy dân luôn cả. Người trong một nước đó thì mình có cái nghĩa vụ làm như vậy là nó có cái nghĩa nguồn rất là tốt. Thế thì bây giờ bắt đầu học kinh. Tôi xin nhắc nhở các Phật tử, như thời gian gần đây, thời gian nó đang đi tới, thì các vị cũng mỗi ngày theo cái quy luật vô thường chuyển biến, các vị mỗi ngày mỗi lớn lên, mỗi già lên. Còn như tôi thì nó càng lớn lên, càng già lên nhanh chóng hơn những người trẻ tuổi. Thành ra cái sự vô thường nó là mau chóng lắm. Mà trong cái sự vô thường mau chóng đó, nó có hại là nếu mình chấp cái bản ngã, mình muốn cho nó trường tồn, nó vĩnh cửu, mình sợ chết, thì nó làm cho con người sinh ra đau khổ, gần gũi đến sự đau khổ nặng nhiều hơn. Còn nếu như mà mình ý thức được cái chân lý vô thường, sinh lão bệnh tử là chân lý, thì lớn tuổi, càng ngày càng lớn tuổi càng thấy nhẹ nhàng mà không có khổ đau. Do vậy cho nên tôi xin nhắc với các Phật tử là chúng ta học tập đây, chúng ta phải tập cởi mở. Cởi mở mà như những lần trước tôi đã triển khai về những câu nói mà tôi đưa ra, bữa nay tôi nói tiếp cái đó. Liễu triệt tam vô, hốc thính liễu ngữ thiền minh giai đạo lý. Chúng ta học tập là phải tập tư duy quán chiếu liễu triệt, tức là phải tư duy quán chiếu thấy rõ, thấy suốt cái chân lý tam vô, là vô tướng, vô tác và vô nguyện. Cái đó tôi nói nhiều lần rồi đó, nhưng mà tôi nhắc nhở các Phật tử rằng là ba cái từ đó chúng ta tu tập suốt đời, dựa vào cơ sở đó mà tư duy, mà quán chiếu, mà sửa thân, sửa miệng, sửa ý suốt đời, mà chưa chắc nó được thấm nhuần nhiều, chứ đừng có nói chi mà mình phải kiếm những cái gì là xa xôi khác. Phải tu tập suốt đời, ba đời chư Phật mười phương mà thành tựu được cái đạo quả vô thượng Bồ Đề, vô thượng Niết Bàn, là cũng dựa trên cái cơ sở quán chiếu xuyên suốt được chứng đạt được tam vô, tức là vô tướng, vô tác và vô nguyện. Tôi nhắc các đệ Phật tử để ý. Tôi thì càng già thì tôi nói thì những cái mà nó càng sâu đó. Ở đó là cái, đó là cái thật sâu. Chứ nói những cái mới sơ cơ đó thì các vị đi học chỗ khác. Đi học chỗ khác, chứ còn như cỡ tuổi tôi vậy mà nói những cái mà thật là sơ cơ, khuyến khích cho các vị là cầu nguyện giáng sinh lễ bái bằng cái kiểu tầm thường đó mà, thì cái giảng đường này mình vô đây là lỗ lã thiệt thòi thôi. Ở đây vô đây là các vị phải đấy tam vô, phải tư duy quán chiếu, phải thấy vạn pháp, hiện tượng vạn pháp là vô tướng. Bởi vì ngày hôm qua tình cờ tôi gặp cái cuốn phim truyện tạo, có một ông hòa thượng nó phát xuất từ cái phái gì ở Trung Quốc, người võ đó, tu sĩ người võ đó, phái Thiếu Lâm. Phái Thiếu Lâm. Và tôi thấy cái ông xuất hiện là Phái Thiếu Lâm. Ông nói ai muốn đánh muốn giết tôi thì cứ giết đi à, ai như là phạt cái. Ông nói cái kiểu tỉnh vậy đó. Bởi vì tôi là đây là đạo sĩ cầu tử đây. Tôi là đạo sĩ cầu tử. Cầu tử tức là ông muốn tìm cái cách chết nào đó để khỏi sống lâu. Anh ai muốn giết tôi thì giết đi, muốn đánh đi ở nhà mà. Rồi ông nói tiếp mà, phàm sở hữu tốt giai thị hư vọng, nhược kiến chưa tướng thì tướng mới tất kiến Như Lai. Cái câu đó tôi mong rằng là tất cả Phật tử nên học thuộc câu đó. Học thuộc câu đó thì các vị cũng hiểu được rằng là cái chân lý vô tướng vô tác và vô nguyện nó gắn liền với cái ý tướng đó của kim cang bát nhã. Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nhược kiến chưa tướng thì tướng tất kiến Như Lai. Các vị muốn thấy được Như Lai, muốn thấy được Phật, các vị phải tư duy quán chiếu thấy được các tướng này là không có thật, là vô tướng, là phi tướng, thì các vị mới gặp được Phật. Cái đó phải tu tập suốt đời thôi. Nếu chưa tới thì phải mong tu tập tới. Chưa được thì phải cố gắng làm được bao nhiêu phần trăm thì hưởng được cái sự an lành, sự hạnh phúc trong cuộc sống bao nhiêu phần trăm. Câu đó tôi nhắc lại là các vị phải học cho thuộc thôi, học một câu đó được rồi. Phàm sở tới giai thị thư dầm, nhiều kiếp chiêu tước thi tước tất kiến Như Lai. Trên cõi đời này cái gì mà có hình dáng, có kích thước, có vật chất đều là pháp hữu vi, đều là hư vọng. Mà người đệ tử Phật phải thấy được cái tính phi tướng của hiện tượng giả pháp, nghĩa là cái thực tướng của hiện tượng giả pháp là không có gì. Hiện tượng giả pháp chúng ta thấy có, đó là do trùng trùng nhân duyên nó tương quan tương duyên, nó cấu kết, nó hòa hợp lại mà nó có. Do vậy cho nên là tự hiện tượng giả pháp là vô ngã, là vô thường, là phi tướng. Tu tập như vậy thì người đó thấy được Phật, thấy được Như Lai. Cho nên cái câu đó lợi dữ lắm. Rồi nếu các vị chịu khó học thêm câu nữa, phải thấy được cái tính phi tướng của các đó mới thấy được Như Lai. Rồi Như Lai là gì? Như Lai giả là tất chi pháp như nghĩa. Như Lai là mình gọi là Phật tổ Như Lai đó nè. Chứ kỳ thật Phật tổ Như Lai không đừng dựa trên những cái hình tượng bằng đồng, bằng đất, bằng gỗ, bằng xi măng, bằng thêu thùa vẽ vời. Cái đó không có Như Lai ở trong đó. Như Lai là chỉ cho cái bản thể chân như của giải pháp, cái bản thể chân như thanh tịnh, không sanh không diệt, không đến không đi, không có dơ, không có sạch, thể nhập được cái tất, không sanh không diệt, không đến không đi, không dơ không sạch. Người đó thấy được Phật tất, người đó gặp được Như Lai. Chứ nhìn Như Lai qua tất cả hình tượng đều không phải là gặp Như Lai được. Dù tượng đó là tượng đồng, dù tượng đó là bằng vàng thiên, cũng không gặp Như Lai được. Như Lai giả tức pháp như nghĩa, Như Lai là cái nghĩa chân như thanh tịnh bất động của giả pháp. Mà cái Đức Bà này gọi cái Như Lai đó cũng gọi là Phật tánh, tánh thanh tịnh bản nhiên trong sáng hoàn toàn thanh tịnh của mỗi người. Thấy được cái tánh đó là người đệ tử Phật đó được gặp Như Lai, chứ không trông chờ mong đợi, không đi kiếm ở phương này ở xứ khác để gặp Như Lai để mà lại để mà cúng. Học cái đó Thành ra cái câu, cái vế thứ nhất là liễu đặt tam mô, phải tư duy quán chiếu. Tôi nói như vậy có vị nói ô cái đó tôi nghe nhiều rồi, tôi thuộc nhiều lần rồi mà sao à, ông thầy này chắc là ông già rồi, ông lẫn rồi, ông nói hoài cái đó. Không phải nói hoài đâu, không, chưa lẫn, mà cái đó là cái cốt lõi của người đệ tử Phật. Đại gia cũng như xuất gia đều phải dựa vào cái tam vô đó mà tư duy, mà quán chiếu, mà tu tập. Cho nên nói hoài mà không bao giờ lỗi thời, bởi vì chúng ta là thực hành chưa được bao nhiêu trong đó. Chúng ta đừng đòi cái gì khác hết, chúng ta đừng cần lúa nhiều, chúng ta mỗi năm người ta kiếm hoài thêm lúa trăm dạ đầy rồi tới ngàn dạ khác, rồi tới năm mười ngàn dạ lúa khác, rồi chứa lúa chứa gạo thành kho, mà chúng ta không có xây cái lúa đó, không có xây cái thóc đó ra gạo, rồi xây ra cả từng kho gạo, mà chúng ta không nấu gạo để thành cơm, và chúng ta nấu thành cơm rồi mà ta không có khả năng để nhai cơm, để nuốt cơm, thì cái cơm đó, cái gạo đó, cái thóc đó, cái lúa đó có tác dụng gì cho kiếp sống của một động vật là một con người? Cho nên chúng ta không cần lúa nhiều, thóc nhiều, gạo nhiều. Chúng ta có trong nhà thì thường thường là có 9 kg, cái này là điều chỉnh, thì dặn nó cao quá, nó lớn quá, nó húi. Cái điều chỉnh là mỗi người là 9 kg tới 12 kg trong nhà mỗi tháng, mà biết nấu thức ăn thì cái đó nó mới là bổ, nó mới là no, nó mới là sống con người. Chứ chúng ta gom từng kho gì cả 1-2 ngàn dạ gạo, dạ lúa mà chúng ta không có nấu, và ai đó nấu giùm mà chúng ta không có khả năng nhai cái gạo, cái cơm đó, thì chúng ta vẫn cứ chết đau, chết đớn, chết đói mà thôi. Vì vậy cho nên là tôi muốn nhắc đại chúng là mình học đây là mình học từ từ, mình học cái phương pháp ứng dụng thực hành trong cuộc sống, trên bước đường tu tập để có giải thoát, để có giác ngộ chân lý, để có giải thoát, để có an lạc. Mà cái điểm đó kể như tôi vậy, tôi làm giáo sư 60 năm mà chưa bao giờ tôi nghe những cái từ đó mà lạc hậu bao giờ, không vô tướng vô nguyện chưa bao giờ nói với tôi, mà tôi cho đó là lạc hậu. Mà các vị nghe hết 3 tạng kinh điển cũng không ngoài cái tiêu chuẩn là người đệ tử Phật phải đạt tới cái đỉnh cao tột, là phải thấy cho được cái thực tướng của giải pháp là vô tướng, vô tác, vô nguyện. Các vị được vô nguyện thì các vị mới thấy được cái niết bàn đương xứ mạc truy cầu. Các vị ở đâu là niết bàn ở đó, không tìm nước bạn ở đâu, nước bạn ở đâu khác, không tìm nước bạn ở cảnh giới sa sôn nào, cũng như cảnh giới cực lạc không tìm ở phía mặt trời lặn ở tây phương, mà là điểu ngữ thiền minh giai đạo lý, tiếng gió thoảng, tiếng thông reo, tiếng chim kêu, tiếng dế gái, tiếng dè ngâm, đều là nó diễn đạt ra thành cái pháp âm để nó sinh ra cái tấm lòng thanh tịnh của một con người đệ tử Phật, là luôn luôn niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm giới, niệm thính, niệm thiên, gọi là lục niệm. Phải lấy cái tiêu chuẩn lục niệm mà nương giá vào đó, quay về nương tựa vào đó thì mình mới có an lạc, mới có giải thoát, chứ không phải là đòi hỏi nghe những cái gọi là cái mới. Không cần thâu gặt của lúa mới, lấy cái gạo ở trong kho mà nấu mà ăn là sống, không nhất thiết là phải lúc nào cũng thâu hoạch thêm đổ cho nó đầy kho, đầy lắm mà không có nấu, không có làm ra cơm thì cái lúa thóc đó không không có lệ gì hết. Cho nên cái câu thứ hai của hỏi tôi nói, nếu mình thất đại trực quan xương đầu diêm lạc thị thiền na, cái từ thất đại của hỏi có Phật tử nào nhớ nhắc tôi rồi, và triển khai thêm thất đại, triển khai kỹ thất đại. Mà tôi tin rằng là trong đại chúng tuy là không có những người học lâu năm đó, nhưng mà các vị có liễu triệt chưa, có liễu minh liễu tri tận cùng cái ý nghĩa của thất đại chưa? Cái thất đại á là địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại, không đại, kiến đại và thất đại. Mà thất đại đó mà nếu mà các vị hiểu cho kỹ rồi đó thì nó lại nằm ở trong ngũ quẩn. Ta phải tư duy quán chiếu rồi ta phải là hội nhập để cho kinh điển cái ý tứ của nó thông đồng trong cái sự hiểu biết của chúng ta. Chứ không phải nghe nói ngũ quẩn rồi hỏi ngũ quẩn là gì, là sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn, hỏi thất đại là gì, nó địa thủy hỏa phong không kiến thức, nói là như vậy mà không tư duy, không quán chiếu, không ứng dụng trên bước đường tu, không bước, ứng dụng trên bước đường hành đạo thì chúng ta không có lợi gì, không được lợi gì, cho nên phải ứng dụng. Thành ra là trong thất đại đó mà. Thì cái thứ nhất là địa đại. Địa đại tức là sắc quẩn đó, sắc quẩn trong ngũ quẩn đó. Mà tất sắc chân không, tất không chân sắc, đứng trên cái phương diện thực tâm của các pháp thì sắc là chân không, là không, mà không thì duyên sanh ra sắc. Do vậy cho nên cái tâm ngũ quẩn của mình đây nè, sắc này là phải thấy cho được cái tính quyển, mộng quyển bào ảnh như lộ như điện của nó, phải thấy cho được thàm sở hữu tốt, giai thị hư vọng của cái thân sắc thân tức này. Rồi địa rồi thủy, cái này chúng nhắc lại thôi. Thủy đại trong cơ thể chúng ta cũng vậy, thủy nói về thể tính của nó thì nó vẫn là không có gì, nó vẫn là vô ngã, là vô thường, là ảo ảnh. Thật ra là địa đại nó cũng là vô ngã vô thường, cũng là ảo ảnh, nhân duyên nương giá mà hành. Thì thủy đại cũng vậy, quả đại cũng vậy. Quả đại thì tôi đã nói nhiều lần rồi, tôi đã đưa ra cái quả này, tánh quả là không có gì, không có gì là duyên sanh ra quả. Lửa là giống là không có gì, này không có gì hết, này đàng hoàng không có gì hết, vậy mà đầy đủ duyên sanh thì nó sẽ thành ra lửa. Địa thủy hỏa phong, phong cũng vậy. Nếu mà các vị mà tư duy quán chiếu tôi kỹ rồi là tánh phong chân không, tánh không chân phong, bình thường vậy nè. Đố ai đi kiếm cái bảo là gì? Không hề có bảo là cái gì. Ở trong cái chân không, ở trong cái gió bình thường, khí quyển lưu động bình thường thì không hề có bảo là gì. Vậy mà tùy nhân tùy duyên, rồi cái tấm gió bình thường này nó thành ra bảo, thành ra bảo, rồi nó thành áp thấp áp cao. Từ áp thấp áp cao cái bảo đó nó làm cho chết người, thuyền đắm người chết, nhà cửa sập. Mà kỳ thật trong cái tấm gió bình thường, nếu nó bình thường thì nó không có cái gì là bảo cả. Vậy mà khi nó bất bình thường, nó vận chuyển cái kiểu bất bình thường, thì chính cái thông mà thông mà cái gió đó, nó làm ra bạn càng trề càng khổ cả loài người trên thế giới, không ai tránh khỏi, không ai lường trước được. Cho nên lấy cái thông đại đó, cái thông đại đó mà mình không có kỹ rồi là mình nghe báo cái là mình có một cái đầu óc tư duy quán chiếu về về cái chân lý vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh của cuộc đời mà ngay trong cuộc sống của mình. Cho nên mình nghe bảo mình không có sung sướng gì đâu, mình đứt gan đứt ruột. Đồng bào ta ở miền Thanh Nghệ tỉnh Bình Trị kỳ này tháng có vô tới Thừa Thiên là những người làm là nghề thả bạc, nghề đánh cá thì chìm ghe chìm thuyền, mất tiền mất của, người ở trên bờ cũng không yên, nhà sập người chết tai nạn, mà nước tánh thủy chân không, tánh không chân thủy, mà bình thường đâu có nước, trên trời về đây đâu có sao, vậy mà nó chuyển động bất thường, nó bất bình thường cái là nước rút thành ra lũ ống lũ quét lũ cuốn, đó là tánh thủy chân không, tánh không chân thủy đó. Rồi lửa cũng chạy tánh quả chân không, tánh không chân quả. Rồi gió địa thủy quả phong hoa, tánh phong chân không, tánh không chân không. Gió là tự tánh của nó, không có là cái gì hết. Vậy mà tới một lúc mà nó chuyển biến bất thường cái nó thành là bão. Tại cho nên mình học Phật rồi là mình nhiều cái thứ thiền định lắm, phải tu tập thiền định, mà từ cái thiền định đó mình mới nhận thức được cái hiện tượng sự vật nó chuyển biến trong vũ trụ này. Cho nên đức Phật của chúng ta, bổn sư của chúng ta là dạy luôn luôn là cái người đệ tử Phật phải tu tập thiền định. Mà thiền định của Như Lai là vô số định, định nhiều lắm. Mình thì mình học từng món. Cái Như Lai mà khi mà đã có cái trình độ giác ngộ rồi đó, thì cái định của Như Lai là lúc nào Như Lai cũng thấy được cái đề tài, cái sự kiện để cho Như Lai tư duy quán chiếu nó thành ra thiền định hết. Cho nên mình nghe bảo là mình tu tập thiền định liền, mình thấy sự vận hành của chân lý. Do vậy cho nên là mình tư duy cái nỗi khổ của mình và của người khác, của đồng bào mình, mà với chân lý của vũ trụ là hiện tượng duyên sanh của vạn pháp, nó bất định, nó bình thường rồi nó bất bình thường, nó sanh ra mọi thứ đa tổ, như là quả quạng, như là sụp đất. Đất mà sụp đất Indonesia là sụp mấy lần nữa đó. Đó là tánh sắc chân không, tánh không chân sắc, sắc là không, không là sắc. Có những chỗ sụp đất, sụp núi, rồi có những chỗ là hiện tượng sắc thành nổi lên, đó là tánh thủy chân không, tánh không chân thủy. Khi nó bất bình thường nó thành là sắc thành, nó làm chết rồi mà sự thật. Nước mà nó ở trong không gian vậy là nó có hết chứ không phải là không có đâu. Ở dưới sông dưới biển là nước đã đành, mà trong không trung vậy cũng vẫn là được. Vì vậy cho nên có những lúc mà mưa trút như là thác lũ. Tại cái đó là cái đề tài thất đại mà mình tư duy, mình quán chiếu, mình thấy rất là rõ ràng. Rồi thủy đại nè, địa thủy quả phong, rồi không là tánh không chân phong, tánh không chân phong, địa thủy quả phong, tánh giác chân không, tánh không chân giác, phong chỉ địa thủy quả phong, không, rồi kiến. Cái từ kiến đại gần đây có Phật tử ở bên Mỹ người ta gọi về, người ta hỏi tôi về đến vấn đề là kiến đại là cái gì, vậy còn thức đại là cái gì. Bữa nay tôi nói tới cái chữ kiến đại là cái gì, thức đại là cái gì. Kiến đại với thức đại thì nó thuộc về cái phần, nó thuộc về cái phần tâm. Trong thất đại thì chỉ có địa là thủy là quả là phân, là nó thuộc về cái phần, phần sắc, phần vật chất. Còn kiến đại là thuộc về phần tâm, thất đại cũng thuộc về phần tâm. Ở trên cõi đời này nó có hai phần, cuộc sống của chúng ta nó có hai phần, một là tâm, hai là sắc. Chỉ sắc tức là vật, là vật chất đó. Hai là phần tinh thần. Phần tinh thần đó là theo cái nhận thức chung của đạo lão, đạo nho cũng đều được dùng chữ tinh thần. Còn đạo Phật đó thì tinh thần đó, trong đạo Phật gọi đó là cái phần thức. Thì con người nó có một phần sắc, một phần tâm. Một phần tâm đó tức là cái chữ thức đó. Chữ thức đó là được gọi là phần tâm. Cũng như trong ngũ uẩn, sắc uẩn là thuộc về phần vật chất, phần sắc, phần vật chất. Còn thở tưởng thức là phần tâm. Thế thì cái thân này gọi là thân ngũ uẩn, có nghĩa là một phần vật chất, một phần tâm linh. Hai cái đó nó hòa hợp lại, nó thành ra một cái thân của một con người, gọi đó là một con người. Thì trong đó có phần sắc và phần tâm, phần vật chất và phần tinh thần. Thế thì là kiến đại và thức đại là có gì khác nhau, và nó khác nhau chỗ nào? Chỗ đó các vị phải từng gì quan chiếu mới nhận thức được cái đó, và mới cắt nghĩa được cái đó. Chứ trong thức đại là khó đó, học là phải tìm hiểu giáo lý của đạo Phật. Cho nên ta học giáo lý là để tìm hiểu cái giáo lý của Phật. Tụng kinh giả là minh Phật chi lý, tụng kinh xem kinh đọc kinh là để tìm hiểu cái lý, cái chân lý mà Phật dạy trong kinh đó. Phật dạy cái gì? Chứ tôi suốt cuộc đời đi dạy học của tôi, tôi không có khuyên Phật tử tôi phải tụng kinh một ngày một bộ Pháp Hoa hay là một bộ Địa Tạng để làm cái gì. Tôi có khuyên cái đó, cái gì bằng lòng thì đến với tôi nghe tôi nói, còn không bằng lòng thì thôi. Chứ tôi không khuyên các vị tụng một ngày một bộ Địa Tạng rồi công đức cho tôi, mời tôi lại tụng bộ Địa Tạng, công đức cho tôi 1 triệu hoặc là 3 triệu gì đó. Không làm cái 30 triệu cũng không tụng, chứ đừng có nói 3 triệu. Bởi vì làm cái đó là một sự sai lầm đối với đạo Phật rất là nặng nề. Kinh Địa Tạng không có làm cái gì mà bằng cái âm thanh vang 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 như thế mà cứu rỗi linh hồn cho ai được hết á. Mà tụng kinh giả là minh Phật chi lý, tụng kinh là để tìm hiểu cái lý, cái ý thú, cái chân lý mà Phật dạy cho mình phải làm cái gì trong cuộc sống để có được an lạc, để có được hạnh phúc, để có được giác ngộ, để có được giải thoát. Cho nên tụng tức là đọc, là xem. Cho nên tôi khuyên một tử tụng bằng cái cách đọc xem, mà đọc xem xong rồi phải tư duy, phải quán chiếu, phải ứng dụng ra cái việc làm qua thân, qua miệng, qua ý, thì gọi đó là cái sự tu hành của người đệ tử Phật. Cho nên là kiến đại và thức đại là một vấn đề phải học, phải học kỹ. Thức đại Bây giờ tôi nói tới chữ thức trước. Địa thủy quả không không kiến thức. Kiến đại là một phần của thức đại. Chữ thức mà gọi là đại đó có nghĩa là cái tính trùng khắp đó, cái này học là phải nhớ, chứ còn không học hoài không thuộc á. Chữ đại có nghĩa là nó trùng khắp, nó phổ biến, sắc nó phổ biến khắp vũ trụ, chỗ nào cũng có. Thủy không quả không không kiến thức, vậy cái món đó nó có cái tính trùng khắp, không có chỗ nào là không có, nên gọi đó là đại. Thì thức đại là một ở trong bảy đại. Cái này mà có cái người, có cái người được điều khiển về cái âm thanh này chút xíu là nó hay, nó bớt cái vang, điều khiển nó lớn quá rồi nó bỗng quá cái vang rồi. Ở đây không có người để giúp dùng cái đó là uổng lắm. Lớn vừa thì nghe được, mà bỗng vừa thì nghe được chứ nó vang quá nghe không. Tại sao học cái này kỹ nè? Trong ngũ quẩn nó có sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Trong thức đại nó cũng địa, thủy, quả, không, không, kiến, thức. Vậy thì hai cái chữ thức đó nó khác nhau ở chỗ nào? Hay là nó một thứ? Chuyện nhỏ mọn vậy mà nhờ không được một việc là tôi không biết nói sao. Cô Châu hay là cái cỡ như cô Nguyệt rồi vậy đó, học dùm tôi chút xíu vậy đó, nghe có được không? Vậy là tôi phải ngồi sai, mà nó đang gian gian cái lỗ tai tôi nói không được đó chứ. Coi gì bớt cái hạ, bớt chút xíu rồi cô Châu, nó vang quá nói không có được. Để ý cái chữ chữ thức, sắc thọ tưởng hành thức với địa thủy quả thông không kiến thức. Cái từ thức đại đó nó khác hay là không khác? Thì tôi xin nói nhắc cái này nè, về ngũ ấm á, thọ tưởng hành thức là nó phần tâm, còn sắc quẩn ở trong năm quẩn đó thì đó là phần vật. Thế thì là gọi là ngũ ấm, thân này là ngũ ấm, thì cái thân này có hai phần, một là tâm, hai là vật, ghép tương quan tương duyên nhau nó thành ra cái thân này gọi là thân ngũ ấm. Thế thì cái thức đó là phần tâm. Còn chữ sắc đó là thuộc về phần vật. Trong thất đại, địa thủy quả không không là thuộc về phần vật, phần hữu hình. Màn khoa học người ta có thể chiết xuất ra được, người ta phân tích ra được. Còn như kiến đại và thức đại, khoa học không có chiết xuất ra được, bởi vì nó là thuộc về phần tâm. À, vậy thì kiến đại và tướng đại khác nhau ở chỗ nào và cần phải tìm hiểu cái gì của hai cái từ đó? Thì hôm nay tôi phân tích về kiến đại. Kiến đại là nó một phần nhỏ của thức đại. Nó giống như là trong ngũ uẩn á, thọ tưởng là một phần nhỏ, cái phần duyên sanh nó là cái tác dụng phụ của thức đại. Thọ tưởng hành là cái phần tác dụng phụ của thức đại, thức do của thức uẩn, do thức uẩn mà nó sanh ra thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn. Thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn là một phần nhỏ, phần tác dụng phụ, phần duyên sanh từ nơi thức uẩn. Đó là nói về ngũ uẩn. Còn nói về thất đại thì địa đại, thủy đại, hỏa đại, thông đại, không đại là thuộc về phần vật chất. Khoa học có thể phân tích, có thể thí nghiệm phân tích ra được. Còn như về cái phần kiến đại và thức đại đó, khoa học không có cơ sở để mà phân tích, để mà trích ly gì được cả, bởi vì nó thuộc về phân tích. Thế thì là về cái kiến đại đó nè, là nó một phần của thức đại. Mà thức đại đó thì nó có thể sinh ra nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Mà nếu về duy thức học á thì còn thật là mát na thức nữa cơ. Rồi ai là gia thức đó, là nói chung, cái danh từ nói chung gộp lại của thức, gọi nó là ai là gia thức. Cho nên nếu học về duy thức học thì phải nói thức thì nó có tám: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Ta gọi là sáu thức trước. Thường nó hiện khởi trong mọi người chúng ta, ai cũng hàng ngày đều có sử dụng sáu cái thức đó. Ngoài ra nếu mà đi sâu về cái môn duy thức học đó, nó còn, ta còn sử dụng, ta nói tới cái chữ, cái tiêu mạch đa thức là thức thứ bảy. Để đi sâu hơn, khoa học hơn, ta phân tích sâu sắc hơn thì ta gọi là thức thứ bảy là mạt na. Rồi còn cái chữ a là gia, a là gia thức ở trong duy thức học thì để chỉ chung cho toàn bộ bảy cái thức trước cộng với cái tự thân của a là gia nữa thành gọi là tám thức. Thế thì cái từ a la gia là chỉ cho cái tổng thể mà nó trùm ở trong đó, gồm nó sinh ra cái tác dụng gồm có bảy cách khác nhau. Đó là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức và mạt na thức. Thế thì nói về cái chữ thức đại á, ở trong thức đại đó nè là chỉ cho cái thức A-lại-da, cái tổng thể bao trùm, để rồi nó duyên khởi, nó hình thành ra bảy cái thức nữa. Như thế thì cái chữ A-lại-da thức của duy thức học cùng với cái chữ thức đại của thức đại cùng với cái chữ thức ấm ở trong ngũ ấm là một thứ như nhau. Nên hiểu nó như vậy, nên hiểu như vậy cho nó gọn. Chữ thức ấm ở trong ngũ ấm, chữ thức đại ở trong thất đại, cùng với cái chữ A là gia thức, ở trong duyên thức học thì ba cái tên khác nhau mà kỳ thật đó là một thứ, là thức. Nhưng mà thức thì A là gia, để bác thức hay là thức đại, nó có thể sinh ra bảy cái công năng. Do vậy mà nó thành ra tám thức. Do vậy cho nên là cái chữ thức đại, ở trong thức đại là nó có hiện lượng, nó có tỷ lượng và nó có phi lượng. Nghĩa là về cái chữ thức đại là nó có hiện lượng, tỷ lượng và phi lượng. Hiện lượng là gì? Tôi nói ví dụ, bây giờ tôi nói về nhãn thức thôi. Các vị mà nhìn cái bình hoa này nè, đấy, hiện giờ các vị nhìn, thoạt nhìn, tôi giới thiệu thoạt nhìn lên là các vị thấy cái bình hoa. Nhưng mà bình hoa đó là các vị chưa có nói được cái bình hoa đó là hoa gì và màu gì và cái lá cây như vậy đó, nó có đúng như cái lá cây đó, như bông đó, như màu đó, có đúng không? Chưa nói được cái này. Thế thì cái giai đoạn mà thấy như vậy, biết như vậy, thấy như vậy, biết như vậy là cái thấy đó là thấy hiện lượng. Cũng như thức hợp tôi gọi là đệ nhất sát na, tức là cái thấy đầu tiên, chớp nhoáng, sát na ban đầu. Thấy là có thấy, nhưng mà chưa có tư duy, chưa có dùng cái trí để nhận thức, so đo, phân biệt. Thì cái thấy đó đó, gọi đó là hiện lượng. Hiện lượng nghĩa là sự nhận biết đó là thoạt chớp nhoáng đầu tiên, thấy mà chưa biết thấy cái gì. Có thấy nhưng mà chưa biết đó là bông gì, cũng chưa nhận thức được đó là màu vàng, và cũng chưa phân biệt được cái lá của cái bình bông đó có đúng với cái thực chất với cái cây đó ở bên ngoài hay không. Thế thì thấy là thấy vậy đó. Thế thì cái đó là gọi là hiện lượng đó. Rồi qua cái bước thứ hai á, của cái nhãn thức của các vị đó, nó phải cộng với ý thức. Người ta gọi là, trong duy thức thật sự gọi là nhãn câu ý thức. Có nghĩa là cái nhãn thức đó, nó cộng lại, nó hợp tác với ý thức. Thì cái giai đoạn hai này là cái nhãn thức hợp tác với ý thức đó, ta gọi đó là nhãn câu ý thức. Có nghĩa là nhãn thức nó hợp tác với ý thức, hay là nhãn thức cộng với ý thức. Thì các vị mới nhận thức được là cái bình hoa này là hoa cúc. Rồi các vị mới biết rằng cái bình hoa này là hoa cúc, mà cái màu của nó, màu sắc của nó là màu vàng, và cái lá của cái bình hoa cúc này là màu xanh. Đó, thế thì các vị biết như vậy. Và các vị đi sâu hơn đó, màu xanh này, lá màu xanh bông vàng là đúng, nhưng mà cái cách mà làm cái lá cúc như vậy là không đúng với cái cây cúc thiệt. Đó, thế là đó là cái bước thứ hai, các vị sử dụng thức mà là nhãn câu ý thức. Có ý thức cộng vào, các vị mới biết đấy là hoa cúc. Có ý thức cộng vào cái thấy của nhãn thức, các vị mới biết đó là hoa cúc. Có ý thức cộng vào những cái thấy, các vị mới biết đấy là cái lá cúc làm không đúng quy cách. Cho nên coi thì đẹp, nhưng mà nghệ thuật đó thì không phải vậy. Nghệ thuật chưa cao. Thế là cái đó phải gọi là tỷ lượng. Còn cái kiến đại đó là nó thuộc về hiện lượng. Học cái này sâu á, cho nên trong thất đại cái kiến đại là thuộc về hiện lượng thôi. Thành ra tôi thường nói, tôi nói ví dụ như là cũng là thức, cũng là thức ấp, cũng là thức đại, nhưng mà cái thức mà nó tác dụng vào vào trong sự vật, trong cái giai đoạn mà hiện lượng, thì chúng ta không có biết được, không có phân biệt được sự vật cái gì là cái gì, đẹp hay là xấu, thơm hay là hôi, đắng hay là chua, chúng ta không biết. Mà cái biết đó là nhãn câu ý thức, cái câu là cộng lại đó. Để nếu mà chúng ta nghe mà biết được nghe cái gì đó, ta gọi là nhĩ câu ý thức, tức là cái thính giác của ta, cái nhĩ căn của ta nó cộng lại với cái ý thức. Cho nên mình nghe, mình mới biết nghe cái gì, đó là gọi là nhĩ câu ý thức. Còn ngửi, cầm cái hoa này mà ngửi vậy mà biết cái này là hoa lài chứ không phải là hoa lan, thì cái đó gọi là tỷ câu ý thức. Tức là tỷ thức cộng, nó hợp tác với ý thức, mình mới biết đây là mùi hoa lài chứ không phải là mùi hoa lan, cũng không phải là mùi hoa bưởi. Rồi thiệt câu ý thức, tỷ thức, để cùng đường biết đó là ngọt, để cùng muối biết đó là mặn, để miếng chanh biết đó là chua, thì cái đó gọi là tỷ câu ý thức. À, thiệt thiệt câu ý thức, tức là cái lưỡi mình nó thiệt thức đó, nó cộng với ý thức mình mới phân biệt được. Thân, thân cũng vậy, thân câu ý thức phải đây mình làm vậy nè, mà mình biết nóng là phải có ý thức cộng với cái thân nè, cái ngón tay của thân nè. Rồi nếu mà mình không có ý thức là giống như người chết rồi thì về đốt thì nó cũng có nóng. Đấy, thế thì là về cái mà biết như vậy đó, ta gọi là ngũ câu ý thức, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, nó cộng, nó hợp tác với ý thức, nó thành ra cái tỷ lượng để mà biết sự vật hiện tượng, món nào ra món đấy, cái nào đúng biết đúng, nào sai biết sai, nào xanh biết xanh, nào vàng biết vàng, nào đỏ biết đỏ, nào đen biết đen, chua cay mặn lạc cũng vậy. Thì đó là ngũ câu ý thức là của con người, nó liên quan tỷ lượng. Còn như con chó, con bò, nói chung là súc vật, tôi tư duy tôi quán chiếu, vì sao nó biết sống, nó biết chết, đánh nó cũng biết đau. Nhưng mà chiếc xe hơi chạy như vậy, con bò với con chó nó cứ nghiễm nhiên, nó ngẩn ngơ, nó đi vậy. Để thì nó sống, đúng thì nó chết, mà nó không biết sợ gì giống như con người. Là tại vì nó chỉ có kiến đại mà nó không phải là thức đại. Nó là một phần tác dụng phụ, một phần nhỏ của thức đại. Cho nên nó không có cái trí khôn, nó không có chuyển thức thành trí như con người được. Con người là tu tập có thể chuyển cái thức thành ra cái trí. Còn như là loài súc vật là nó chỉ có kiến đại, tức là nó có cái phần hiểu biết, một phần của tác dụng phụ của thức, một phần nhỏ của thức đại. Nó không có đủ là cái sự phân biệt mà như là ngũ câu ý thức như con người. Thành ra cái trí khôn của nó không có. Thành ra con chó xe hơi chạy gần gần vậy đó, mà nó vẫn cứ chạy ngang đụng chết hoài, nó đụng xe gắn máy người ta hoài, làm cho người ta nguy hiểm, mà nó cũng nguy hiểm luôn mà nó không biết vậy. Là tại vì nó cái ý thức của nó không có như con người được, nó chỉ có tới kiến đại thôi, chứ nó không có tới thức đại. bởi vì cái hiểu biết của nó là một phần nhỏ của thức A La Gia, cho nên ta gọi là kiến đại. Kiến đại tức là cái phần hiện lượng. Cho nên là học về cái thất đại đó, mình để ý cái đó, mình tư duy mình thấy cái đó. Trong con người mình đó, mình có thường sử dụng là có lúc hiện lượng đó. Có lúc mình thấy mà mình không có dùng tỷ lượng đó, thì mình thấy mà mình không biết mình thấy cái gì. Thậm chí như các vị ngồi ở đây là đối diện với các vị đó chứ, nhưng mà nếu không có tác ý thì các vị ngồi nó cả tiếng rưỡi ngồi vậy mà các vị không thấy bình bông này. Mà muốn thấy bình bông này là phải có cái tâm sở gọi là xúc, là nhãn thức nó phải nhìn vô đây. Rồi các vị phải có khởi cái tâm sở thứ hai là tác ý. Tác ý mình gọi đâm ra là để ý đó. Phải để ý vào đó gọi là tác ý. Rồi cái giai đoạn thứ ba là dùng cái tâm sở thọ nhận thức được, dùng nhãn câu ý thức để nhận thức rằng cái bình bông này là bông cúc màu vàng lá xanh, đó là cái tâm sở thọ đó. Thọ rồi mình mới đánh giá coi cái này bông cúc này đúng không. Qua cái giai đoạn thứ kế đó là tưởng là mình tưởng tượng rằng cái bông cúc thiệt, cái lá cúc thiệt nó không phải như cái lá này, vậy là cái này thì coi thì đẹp nhưng mà nó không giống cái lá cúc thiệt. Đó là tưởng là tư tức là suy, tức là tỷ lượng đó, suy gẫm. Cái lá cúc như thế này không phải là lá cúc có nghệ thuật cao. Thành ra năm cái tâm sở xúc tác ý thọ tưởng tư cộng với cái giải thích vận dụng tỷ lượng để biết được cái hoa đây. Thành ra là mình học cái thất đại đó mà, liễu tri thất đại trực quan xương đầu lạc diệp thị thiền đa, hiểu rõ tư duy kỹ sâu sắc về thất đại, ta chợt thấy xương rơi, lá rụng, ve ngâm, chim hót đều là một cái hiện tượng, cái đề tài để tư duy, để tu tập, để tu thiền. Cái câu đó là nó vậy đó. Cái câu đó nó vậy đó. Thành ra mình học Phật mình phải liễu minh thất đại, hiểu cái kỹ về thất đại, trực quan xương đầu diêm la thị thiền đa. Mình chẳng thấy rằng là hoa rơi, là lá rụng nè, chim hót, là ve ngâm nè, đều là cái đối tượng để mình tư duy, mình quán chiếu, mình tu tập. Cho nên cái thất đại đó, tôi hy vọng rằng là các Phật tử mà có duyên á, có điều kiện học cái đó, học cái đó, kinh Tụng Lăng Nghiêm đấy. Kinh Tụng Lăng Nghiêm mà các vị tôi nói như vậy đó là kỹ đó, chứ các vị là ít có cơ hội mà các vị nghe như vậy lắm đó. Tất nhiên là khó nghe. Nghe là phải có tư duy, có quán chiếu, có muốn học Phật thiệt. Chứ còn mà không muốn học Phật thiệt thì nghe không nổi. Nghe rồi không nổi rồi buồn bực rồi quăng ném, băng đĩa, vân vân. Tóm lại là cái câu đối mà tôi nói, phải nói rằng là câu đối đó là một cái đề tài mà học tu cả một cuộc đời tu sĩ cũng như là Phật tử cư sĩ. Cho nên các vị muốn nghe nhiều kinh là cái ý tốt, nhưng vấn đề là mình nghe kinh rồi mình phải ứng dụng, mình phải tư duy, mình phải quán chiếu, rồi mình phải thực hành. Thì có thể tôi nói ví dụ như bất chợt tháng sau này tôi không còn sống nữa, mà nếu các vị mà biết là ứng dụng tư duy quán chiếu tu tập đó, Thì những cái băng cái đĩa mà tôi giảng mấy mươi năm nay đã các vị thừa sức để ứng dụng để tu hành. Còn tôi còn hay không còn, có hay không có, không có hại gì cho các vị, không có hại gì cho các vị hết. Cái điều mà tôi nói đó, xưa kia Phật cũng nói vậy. Đức Phật không có ở đời hoài, dạy hoài cho chúng sinh, dù là Đức Phật có đại từ, đại bi, đại hiểu, đại xả, dù là lòng từ vô lượng, bi vô lượng, hỷ vô lượng, xả vô lượng, nhưng mà không vì cái từ bi hỷ xả vô lượng đó mà ở hoài với chúng sanh. Cho nên 80 tuổi thì Phật đã niết bàn. Còn như tôi đây thì bây giờ là 80 lẻ nữa rồi. Cho nên là tôi cố nói, tôi phân tách. Thật sự là trong kinh điển sẵn có hết rồi, nhưng mà các vị ít có cơ hội mà để nghe phân tách, để cho sâu sắc, để mà ứng dụng. Chứ trong kinh điển Phật nói hết rồi. Ngày nay tôi nói lại cũng là nói những cái của Đức Phật dạy mà thôi. Thì mai kia mốt nọ tôi có, tôi còn hoặc không còn, các vị đừng có lấy làm là hối hận hay là tiếc thương hay là thắc mắc cái gì, cứ lấy cái đó mà tu. Liễu triệt tam vô bao nhiêu đó thôi, hốt thích điệu ngữ thiện minh gia đạo lý. Còn vấn đề tu á, gần hết giờ chưa? Hả? À, chín giờ 40. Bây giờ tôi thông báo lại một ý nữa là đại chúng, là cái thay vì mười mấy năm nay thì là Trung Thu có tôi ở nhà, có tôi ở nhà ở Bình Dương á, thành ra Phật tử tới đông, cũng cả trăm người vui, đông vui ha. Nhưng mà năm nay tôi đi không có nổi, đi một lần 300-400 cây số mà đi thường quá tôi đi không nổi. Cho nên là cái bữa Trung Thu rồi đó, như lần trước tôi nói với các Phật tử đó, có Phật tử cúng đóng góp một số tiền, Phật tử trong nước này cũng có, trong ngay trong giảng đường cũng có, rồi có số Phật tử mà học trò học của tôi từ lâu nay, mười mấy năm nay đó mà, người ta gửi về kể ít người nhiều đâu đầu lại cũng có. Thành ra là năm nay cái mùa Trung Thu năm nay đó không có tôi, nhưng mà cái bữa phát quà Trung Thu đó cũng dưới 1.000 phần, gần như là năm nay học trò họ nó lớn bớt là sao, cũng gần 1.000 phần, cũng đèn rực rỡ như những năm xưa, đèn cầy cũng 15 cây, kẹo cũng 15 cục, rồi bánh Trung Thu cũng như những năm xưa. Mà năm nay đó thì có vài Phật tử thôi thắp ở trong một cái trường mới, cái trường mới nhà nước rồi mới hỗ trợ cho. Năm nay là đi Trung Thu không có cực như mười mấy năm trước, vô một cái trường đó, trường tiểu học, rồi một cái trường mẫu giáo, tổng cộng là cả ngày học trò đó, hai cái trường nó gần nhau. Cho nên năm nay là cái ngày mà phát quà cho Trung Thu cho học trò nghèo đó thì rất là đẹp. Cái trường cái sân rộng, tụ tập lại đông đủ cái lớp học, rất là đẹp. Cộng thêm nữa có một Phật tử ở thành phố, tối cái bữa mười bữa 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 mười một rồi phải, tối cái ngày mà phát quà trung thu cho học trò là trời không có mưa, rất là vui, rất là đẹp. Rồi tối lại đó, học trò nó tụ lại nó thi đèn, rồi có Phật tử cúng 100 cái cặp mà để sách vở cho học trò, và mỗi một cái cặp vậy là có 2 cái viết với 5 cái tập vở. Thành ra học trò nghèo trên đó mà nó được cái đó, nó vui mừng cái đêm mà bữa 11 đó. Ban ngày thì lãnh đèn, lãnh quà, lãnh bánh, rồi tối lại nó lại thầy giáo cô giáo lại, bởi vì ở thành phố này người ta đem cái quà nó lên trễ, cho nên là không kịp phát ở trong cái ngày bữa trưa, mà tối lại mới đem ra cho. Thành ra cái bữa tối đó học trò nó chơi cả ngàn cháo vậy đó, rồi thấy tôi thấy quay phim đó nè, hình ảnh quay phim rất là vui, rất là đẹp. Thì tôi xin báo cho Phật tử biết rằng là cái quà trung thu vừa rồi cũng thành tựu rất là đẹp, phụ huynh học sinh rất là vui, học trò rất là vui, thì cũng do cái sự đóng góp ít nhiều gần xa của Phật tử gửi tôi từ trong năm đó, mà với cộng với cái lúc mà các vị mới gửi đó, thì nó thành tựu cái đó tốt. Xin báo cáo cho các vị thế. Hết giờ ha. Tôi nhắc lại là nghĩ 3 lần, nghĩ 3 cái chú giải không học là mình trở lại là vừa. Lần nói cách thứ hai là lần sau mình học vào ngày 25 tháng 9 âm lịch.
Sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não, vô tận thệ nguyện đoạn pháp môn vô lượng, thệ nguyện học Phật đạo.